thì Phật bảo hay Pháp bảo hay Tăng bảo cũng thế. Tại sao được gọi là đại chúng? Đại chúng là bao nhiêu người trở lên? Phải 4 người trở lên mới gọi là đại chúng. Còn dưới 4 người không thể gọi là đại chúng. Phải 4 người trở lên. Cho nên ở trong chùa mỗi khi mà họp chúng, một cái chúng thì phải là từ 4 người trở lên. Cho nên chúng ta là đại chúng. Mà đại chúng mà đông quá thì hay đụng chán. Đụng chán đại chúng. Ở đây Phật dạy là có một hôm á, trong các thầy tu với nhau đó, có hai nhóm. Một nhóm á, chuyên về học kinh, một nhóm mà chuyên về học luật. Mà các vị mà học luật á, thì giữ luật kỹ lắm. Còn các vị học kinh á, thì cũng giữ luật nhưng mà không có chuyên, cho nên có thể xứng xái những cái lạc vặt. Nhưng mà các vị học luật là người ta kỹ lắm. Thì có một hôm nọ, cái nhóm học kinh đó, lấy cái thùng xách nước, dùng xong rồi không có úp cái thùng lại. Bởi vì trong luật dạy á, khi mà chúng ta ngày xưa là hay lấy múc nước bằng cái thùng, rửa tay xong thì phải úp cái thùng lại. Để chi? Cho nó khô ráo cái thùng. Mà nếu mà nước đọng ở trong đó thì con lăng quăng nó xanh. Ví dụ vậy, hoặc là khi uống nước là phải có cái vợt. Quý vị biết cái vợt lọc nước ấy, thì đó là cái dụng cụ của một người tu ngày xưa. Một vị xuất gia là phải có một cái bình bát, ba cái y, cái đại lọc nước. Đó là những vật dụng của một người xuất gia. Ngày nay vì nước đã được lọc sạch cho nên mình không cần, cho nên các thầy tu không cần đi đâu cũng xách cái đẩy lọc nước theo. Nhưng mà vẫn giữ cái truyền thống. Cho nên khi đi thọ giới á, khi thọ giới tỳ kheo á, là mỗi người phải mang cho mình đầy đủ những dụng cụ đó. Cái tòa cụ, cái đẩy lọc nước, cái bình bát, ba cái y. Rồi đem vô đó, rồi người ta hỏi mình, cái đẩy lọc nước này có phải của sư chú không? Cái bình bát này có phải của chú không? Ba y này phải của chú không? Mà nếu mình nói dạ ba cái y này không phải của con đi mượn là không được thọ giới. Cho nên có cái bài kệ thọ cái đãi lọc nước, có bài kệ thọ cái bát, nhận thọ là nhận cái bát. Thì nhiều khi các vị uống nước không có dùng cái đãi lọc nước thì đối với người giữ luật ấy, nó nói là phạm. Thì hôm nọ cái nhóm mà học kinh đó, dùng cái thùng nước rồi thì không có úp lại. Thì các vị giữ luật thì người ta nói các vị không có theo luật Phật. Thì các vị này nói dạ thôi chúng tôi xin lỗi tại chúng tôi sơ ý. Nhưng mà các vị giữ luật cứ cố chấp, cứ bắt bẻ, cứ rêu ra. Thì các vị học kinh này tức quá bắt đầu cự lại. Thì khi mà hai bên cự tới cự lui thì Phật khuyên không có được. Thì Phật bỏ các vị, Phật đi vào trong rừng Phật ở. Thì các vị cư sĩ hay tin là các thầy đã làm cho Đức Phật không có hài lòng vì sự tranh cãi của quý thầy. Thật sự ra đối với một Đức Phật thì cái sự phiền não giận hờn không có còn ở trong lòng của một vị giác ngộ. Nhưng mà vì muốn độ đệ tử cho nên Đức Phật phải thị hiện là mình là một người thầy, mà mình không có đủ cái sự việc là giải quyết cái sự an bình. Thì các vị cư sĩ biểu tình không có cúng nữa. Nói thôi các thầy ăn no rồi gây lộn không có cúng. Thì sau đó các thầy hối hận và đi vào trong rừng để xin lỗi Phật và thỉnh Phật trở về. Thì nhân cái cơ hội đó Phật mới dạy một bài kinh gọi là Kinh Sáu Pháp Hòa Kinh. Hòa là thế nào? Chữ hòa là phải thuận, thuận mới hòa. Không thuận làm sao hòa? Pháp Hòa nói ví dụ như dầu với nước làm sao nó hòa được? Bởi vì nó đâu có thuận với nhau. Còn sữa với nước thuận không? Thuận. hòa lại được. Cho nên thuận thì chúng ta phải có thuận mới có hòa, mà càng hòa nó càng sanh thuận. Thậm chí người Trung Hoa họ còn để một câu để trong nhà: hòa khí sanh tài. Cái không khí hòa thuận trong gia đình sẽ sinh ra tiền của. Biết tại sao? Hai người mà gây gổ với nhau rồi là không muốn nhìn nhau. Mạnh ông chiếc xe, mạnh bà chiếc xe. Hai người có hai thẻ. Ông vô quán nhậu, bà vô casino. Còn không thì cả hai người vô hai cái casino. Ông đánh được thì tôi đánh được. Tại vì tại sao tôi phải hà tiện? Thành thử ra vì bất hòa cho nên tổn tài. Mà tài mà hất thì tai nó sanh. Bởi vì chữ tài là dấu huyền, là tiền của. Mà bôi chữ tài nó thành chữ tai. Tai là tai này. Nên hòa là dấu huyền. Biết sống thì nó thành hóa, biến hóa vô cùng. Mà hay nữa là nó là hoa. Hoa là gì? Là nét đẹp. Gốc nó là chữ hoa. Hoa là bông, hoa là đẹp. Biết ứng dụng bông hoa đã thành hóa, ứng hóa vô cùng. Mà khi cái hóa đó rồi thì sao? Sống hòa thuận tốt. Còn nếu mà phát hỏa là dấu hỏi, nó sanh hỏa là dấu nặng. Cho nên cũng chữ hoa mà tùy mình bỏ dấu. Chữ hoa cũng được, chữ hóa cũng được, chữ hòa cũng được. Mà lỡ bỏ dấu hỏi là thành hỏa, mà lửa phát thì có hỏa. Vậy thì cuộc sống của mình là do mấy nét? Nhiều khi chỉ một chấm thôi. Một chấm mà bỏ lộn, một dấu mà bỏ sai thì sao? Đủ chịu nó sao? Cho người Trung Hoa để một câu trong nhà: hòa khí sanh tài. Đó là mình nói theo đời. Còn ở trong đạo thì đoàn thể nào được gọi là tăng? Tăng là khi nào đoàn thể đó có sự hòa thuận, tương kính, thanh tịnh. Ba yếu tố đó thì gọi là một đoàn thể tăng. Cho nên cái chữ tăng già đó, nó âm từ cái chữ Sangha. Buddha là Phật, Dharma là Pháp, Sangha là tăng. Cho nên á, ngay cả quý sư cô có phải là tăng không? Vì quý sư cô sống có hòa thuận, có tương kính, có thanh tịnh, đều là cũng nghĩa của chữ tăng. Đừng có lầm là tăng là để dành cho quý thầy. Ngày nay chúng ta nói kính bạch chư tôn đức tăng ni, là mình phải hiểu rằng cái nghĩa đó để phân biệt là trong tăng á, nó có tăng nam, nó có tăng nữ, cho nên gọi là ni. Chứ chữ tăng không có nghĩa là quý thầy. Nhưng mà ngày nay chúng ta dùng cái từ đó để chúng ta phân biệt à, quý thầy và quý sư cô. Mà trong tăng đó có tăng nam. Nếu mà dịch nghĩa là kính bạch chư tôn đức tăng nam và tăng nữ. Nhưng mà nếu mà nói vậy nghe nó kỳ, phải không? Thành nữ mình mới nói kính bạch chư tôn đức tăng ni. Trong tăng này có tăng là những vị hòa thượng, hòa thượng ni. Cho nên mới có cái câu là kính bạch chư tôn hòa thượng, thượng tọa đại đức tăng ni. Như vậy thì trong đó có hòa thượng ni, có hòa thượng ni, thượng tọa ni, đại đức ni. Vì vậy mà nếu mình không có kính thì không bao giờ mình hòa. Chứ phải có hòa kính. Chữ kính là sao? Kính này có nghĩa là mình cung kính. Tiếng Anh nó gọi là respect. Mình không có respect, mình không có cung kính thì không thể nào mình sống chung được. Vợ chồng cũng phải tương kính nhau, không thể khinh xuất. Chứ vợ chồng mà không tương kính nhau thì cái hòa đó nó chưa đủ. Thì bây giờ quý vị nghĩ ngoài đời còn vậy, huống chi là một đoàn thể của người tu. Cho nên một đoàn thể quy tụ lại thì nhất định phải tuân thủ 6 điều chúng ta gọi là lục hòa. Đấy, ngược lại với lục hòa là cái lục đục. Giờ về lục hòa là gì? Thứ nhất, nếu nói về thân thì có câu là thân hòa đồng trụ. Đã là cùng sống chung với nhau thì phải nên chia sẻ cái chỗ với nhau. Pháp Hòa nói ví dụ, mình mới mua cái nhà thờ chưa có phòng gì hết, dọn dẹp có cái phòng à, thì lúc đó ba bốn sư cô chia với nhau mỗi người cái đơn. Cái đơn là cái giường, nhưng mà trong chùa ta không kêu cái giường, ta kêu cái đơn. Tại sao kêu cái đơn? Cái đơn nghĩa là đơn độc, mỗi người một giường. Và ngày xưa cái đơn đó được đóng như một cái thùng vậy đó. Dỡ cái miếng nằm lên đó là nguyên cái hầu tủ, bỏ mền, bỏ gối, bỏ quần áo, vật dụng cá nhân như mình vô trong đó. Rồi đẩy cái nắp đó lại thì là cái chỗ mình ngủ. Đơn giản như vậy. Thì cái đó gọi là cái đơn, mỗi người cái đơn. Chia sẻ với chỗ ở, rồi khi nào mình sửa sang phòng ốc rộng rãi, bắt đầu mình chia ra hai người một phòng. Rồi bây giờ quý vị có vào trong chùa chật thì mình ngồi theo chật, rộng mình ngồi thoải mái một chút, không có giành giật. Chỗ này của tôi sao chị ngồi? Thậm chí ngày nào mình tụng kinh mình ngồi ngay phần là bắt đầu chỗ đó là của mình rồi đó. Ai tới ngồi đó, chị xin qua bên giùm được không? Tại tôi quen ngồi ở đây, tôi ngồi ở đây tâm tôi mới tịnh, vân vân. Thì cái đó gọi là không phải là thân hòa đồng trụ. Nếu nói về thân thì phải nói về khẩu, gọi là khẩu hòa vô tranh. Nếu mình đã sống hòa thuận với nhau ở cái thân thì cái khẩu cũng rất cần hòa thuận, không có tranh cãi. Thân là tới gì? Khẩu. Khẩu là tới gì? Ý. Cho nên gọi là ý hòa đồng duyệt. Pháp Hòa nói vậy để cho đại chúng làm sao có cái cách nào mình nhớ cái lục hòa cho nó rõ. Mình học Phật á, mình muốn nhớ những cái pháp số, mình phải có cái cách mình sắp xếp để mình nhớ. Quý vị nhớ nhà Phật có một cái danh từ gọi là pháp số. Pháp số tức là những con số về Phật pháp: nhất thừa, nhị bảo, nhị đế, nhị nghiệp, nhị chướng, tam bảo, tam chướng, tam nghiệp. Những cái con số nhất, nhị, tam, tứ, ngũ, lục thì là có đủ hết trong Phật pháp. Mà nội mà thì giờ mà nó nghiên cứu những cái pháp số đó, mà nhớ cái đó rồi là nó không còn thì giờ để mà mình lo cái chuyện thị phi, tốt xấu, nhân ngã của ai. Biết bao nhiêu chữ nghĩa của Phật pháp để mình học. Thân khẩu ý và ý hòa đồng duyệt. Chữ duyệt này á, là làm vui cho nhau qua những cái ý kiến của mình. Thân khẩu ý, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt. Mà thường thường mình hay nói gần gũi với nhau, ý thì phải kiến, ý kiến. Kiến hòa đồng giải. Thì cái chữ kiến này là gì? Là thấy. Cái gì chúng ta thấy, chúng ta nên đem ra để chúng ta giải bài với nhau. À, theo tôi thấy, vừa rồi cái lễ mình làm rất hay, nhưng mà nó còn lượng thượng chỗ đó. Mình nên đem ra để mình giải bài và mình cùng nhau duyệt, làm cho vui vẻ với nhau, lần sau làm cho nó tốt hơn. Chứ không phải nói ra để rồi trách móc, để rồi cự nữ, mà nói để chúng ta làm gì? Cùng làm cho nhau vui và học hỏi, và là giải. Kiến giải mà. Kiến giải là cái thấy. Mình thấy mình phải trình bày. Thân khẩu ý kiến. Bốn chữ nhớ không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, kiến hòa đồng giải. Cái thứ năm là gì? Giới hòa đồng tu. Giới hòa là sao? mình cùng có một cái giới luật với nhau, mình cùng với nhau tu học. Phong Hòa nói ví dụ như thế này: một cái người Phật tử tại gia hay là một người xuất gia đến chùa người khác không được tự ý cầm dùi chuông lên thỉnh, tuyệt đối không được nếu vị trụ trì không cho phép. Đừng có nghĩ mình biết thỉnh chuông rồi mình lên mình cầm dùi chuông người ta, mình thỉnh, mình biểu lại Phật đi để tôi thỉnh chuông cho. Stop. Vì cái chuông là cái lệnh của mỗi chùa, anh biết cái lệnh chùa người ta làm sao mà anh lên anh thỉnh trật rất vậy. Không có được dùng chuông mỏ của chùa người khác nếu mình không phải là thường trụ ở đó. Không phải mình biết thỉnh chuông rồi mình biểu người ta lên lại Phật để tôi thỉnh chuông cho lại Phật. Quý hiểu ý mà nói không? Thành nữ ra cái đó là cái luật mình cần học. Mà nếu mình không biết, người ta là người ta nói: anh ơi anh, chị ơi chị hoan hỷ, tôi góp ý chút nha. À, ở đây mình không có được sử dụng chuông mỏ một cách không có giờ giấc. Ta nói cho mình nghe để mình biết cái giới luật của mỗi chùa. Cho nên đó, giới luật là giới luật chung, còn nội quy là nội quy của mỗi chùa. Chùa nào có nội quy nấy. Cho nên người đời nó nói sao: nước có luật nước, nhà có luật nhà. Phải không? Mình đến đâu thì mình phải thuận đó, không được tự ý. Không phải mình biết tụng kinh rồi mình lên chùa ta mình mặc áo tràng, mình lấy chuông lấy mỏ ra sử dụng, không đúng. Muốn tụng kinh phải không? Lại gặp thầy trụ trì: bạch thầy, con ở đây một tháng con tu, ngoài giờ tụng kinh của chúng con muốn xin thầy cho con thêm thời kinh tự con tụng. Cái đó gọi là tụng kinh phi thời. Phi thời là không đúng giờ giấc quy định của cái ngôi chùa đó mà mình tụng thêm. Mà là tụng thêm thì không sử dụng chuông mỏ, chỉ ngồi trên chánh điện để trì kinh thôi. Cái đó mình phải biết. Còn muốn làm gì trong cái chùa đó phải xin phép thầy trụ trì, phải hỏi cô trụ trì chứ không có tự ý. Mà mình sống có luật lệ như vậy đó thì gọi là gì? Giới hòa đồng tu, có nghĩa là người nào không biết thì mình phải nhắc. Ví dụ như giờ ta nói là đi tu bát quan trai một ngày một đêm là không được ăn phi thời. Không ăn phi thời nghĩa là không ăn ngoài giờ quy định. Cái mình quên á, mình thấy ta nấu sôi xong cái mình lỡ bóc một cục để mình thử như thường lệ, thì cái người kia lại nhắc nó: chị anh hôm nay mình tu bát quan trai mà nấu ra không biết là mình dùng cục sôi xuống mình làm gì dữ vậy. Cái thiền sao? Đó là mình tự mình phiền não, mà mình phiền não không có đúng. Người ta nhắc mình trên cái phương diện giới luật, mà bởi vì mình cùng tu với người ta mà mình lỡ mình quên cái giới là không được ăn phi thời mà người ta nhắc, thì mình không có nên giận. Mà mình: ồ xin lỗi tôi quên. Quý vị hiểu ý của cái chữ giới hòa đồng tu. Cái thứ sáu là gì? Cái thứ sáu là lợi hòa đồng quân. Quân là quân bình chia đều ra. Chờ ở nhà chùa đó, chúng đông người ta có một cái kho. À, ai đem xà bông, bạc chải đánh răng, kem đánh răng gì vô cúng, cất chung cái kho đó. Mọi người trong chùa đó chia sẻ với nhau xài. Hoặc là mình cất trong phòng, nhưng mà mình nghe huynh đệ nào thiếu đem ra xài chung. Cho nên Pháp Hòa thích là khi mình ăn á, mọi người cùng ăn. Làm việc mọi người cùng làm, không có phân biệt. Nhưng mà không bình đẳng mà không có nghĩa là chúng ta tự không có phải không cung kính. Đấy, Pháp Hòa nói ví dụ như vậy, đây là cái miếng, cái nắp này với cái ly này, cái dĩa này nó cùng làm bằng đất. Nhưng mà đã là cái dĩa thì nó phải để dưới và để cái ly là để cho đúng. Mặc dù nó bình đẳng, nó đồng với nhau là làm bằng đất hết. Nhưng mà giờ cái nắp nó vầy mà lật ngược, nó kêu để làm cái dĩa thì sao nó đứng cho nổi. Hay là mình úp một cái sấm chén, chén to mình để trên, rồi dĩa chén để không đồng, thì mở ra một cái thì nó sao? Nó ào ra, nó bể hết. mình sống trong đời cũng vậy, phải có trên dưới luật lệ đàng hoàng. Vì vậy mà Tổ Quy Sơn mới có một câu trong Quy Sơn Cảnh Sách đó: Ngài quở chúng ta là cái người tụ hội không có lề lối. Ngài quở làm sao? Bà La Môn tụ hội vô thù. Mình giống như Bà La Môn vậy đó. Tập hợp không trật tự. Cho nên ngày hôm qua Pháp Hoàng nhắc cái cách mình đi vô nghe pháp thoại đó, nếu ai có áo tràng thì mặc áo tràng, không có thì mình mặc bình thường cũng được. Và vô ngồi ngay ngắn, chỗ nào ngồi thước lớn, trước khi ngồi xá Phật ngồi xuống, tắt cái phòng, giữ im lặng không nói chuyện, không có khiều nhau, không có chỉ trỏ, không có đưa giấy lát uống cà phê. Mấy giờ rảnh tôi phone. Thí dụ vậy. Cho nên tổ quở mình à, Bà La Môn tụ hội vô thù, hòa uyển bát tác thanh thực tất tiên khởi, khứ tụ oa giác tăng thể toàn bộ. Tụ hợp lại như một láo nháo như Bà La Môn. Rồi ăn rồi thì ăn khua chén sùm. Ăn rồi thì đứng dậy trước, không có xin, không có cái sự trật tự, thí dụ vậy. Hồi xưa Việt Nam mình mà con cháu nó ăn cơm rồi mà muốn có công việc mà xin phép thì mới nói con xin phép, con xin đi trước. Hồi nọ mà học bài học, con xin vô phép. Pháp Hòa nhớ rất rõ câu đó, hồi cái bài học hồi nhỏ của Pháp Hòa. Ăn rồi mà có việc cần đi, chắc ta khoanh tay lại, con xin vô phép. Tức là con thất lễ đó, nhưng mà con xin là bởi vì con có công việc. Ở trong chùa cũng vậy, người nào ăn cơm rồi mà có việc là thất tay, bạch quý thầy và đại chúng, con có việc của chúng, con xin phép con lui trước. Mà quý vị ăn cơm, quý vị để ý các vị nhỏ mà nhìn lên vị lớn, vị lớn chưa bỏ đũa là không dám. Vị lớn để chén rồi, vị nhỏ mới dám. Một thước như vậy. Rồi mình là cái người đi vô trong chùa mình tu, mình phải ứng dụng hai cái điều. Ở bên trong thì mình phải khắc phục cái sân si của mình. Ở bên ngoài thì biểu lộ cái đức không có tranh cãi. Mà Tổ Quy Sơn gọi là gì? Nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàn bất tranh chi đức. Hai chữ công đức. Ngoại hoàn, nội, nội là bên trong, cần khắc niệm chi công, đó là công phu tu tập của mình. Còn bên ngoài thì biểu lộ cái đức không có tranh cãi, không đồng ý với nhau cái gì, lắng nghe cái đã, sau đó rồi góp ý. Mà không kính thì làm sao hòa? Cho nên đó là sáu pháp hòa kính mà Phật dạy trong kinh. Một đoàn thể nào muốn có sự hưng thịnh thì đoàn thể đó phải có sự hòa hợp tương kính. Ngoài đời vợ chồng đám cưới còn có cái lễ thứ ba là phu thê giao bái. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Nói theo tiếng Việt là tương kính như tân, trọng nhau như người khách mới về. Đời mà còn vậy thì muốn chi trong đạo nó phải hơn cái đó nữa. Pháp Hòa nói ví dụ, thật ra cái này không phải là mình chấp, nhưng mà mình gọi cho nó đúng thì nó tự nhiên nó biểu lộ cái sự trật tự ở trong thiền môn. Thí dụ sư cô là sư cô, chứ không có cô. Cô thì nó giống như Phật tử lắm. Mình gặp cô kia mình cứ kêu cô, mà sư cô cũng cô, ai cô không biết cô nào. Sư cô và cô. Còn quý thầy thì mình gọi nhau, ca sĩ gọi đủ rồi nha: Dũng Thanh Lâm, Mai Lệ Huyền, Trần Thái Hòa. Mà quý thầy cũng kêu con chữ à, thầy năm, thầy bảy, cô Hạnh, cô tám gì đó. Tại sao ca sĩ kêu đủ mà quý thầy mình kêu con chữ vậy? Phải gọi đủ. Thầy trụ trì, sư cô trụ trì, sư cô Hương Đăng. Còn nếu mình muốn nói cho người ta, à sư cô gì đó, nói hai chữ cho đàng hoàng. Trong luật còn dạy, nếu mình muốn xưng hô một vị thầy, ai hỏi thầy của mình pháp danh chi, ngày xưa phải nói đủ vậy nè: bạch thầy, bổn sư của con là thượng gì đó, hạ gì đó. Thí dụ Pháp Hoàng nói giờ vị đó là hiệu là viên trung đi, bạch thầy, sư phụ con hay bổn sư con là thượng viên hạ trung. Tại nói theo tiếng Tàu, viết tiếng Tàu là trên này chữ viên, dưới này chữ trung. Còn bây giờ mình không thể mình nói vậy ta nghe giống như là mình bài bản cải lương quá, thì mình cũng chấp tay và bạch thầy, bổn sư con là đại đức hay phượng tọa, còn thân mật thì dạ là thầy thích gì đó. Nói cho nó rõ ràng từng chữ để người ta hiểu rằng mình nói đạo hiệu của một vị đó bằng cái tâm cung kính. Còn mình gặp một vị thầy, một vị sư cô, mình muốn hỏi vị đó tên gì đó, thầy sư cô tên gì vậy, sư cô pháp danh gì vậy, bạch sư cô, sư cô đạo hiệu là chi để con biết con nhớ, bạch thầy, thầy đạo hiệu chi, ông thầy đó tên gì, sư cô đó tên gì. Ví dụ mình nói với thầy một vị xuất gia là không có ổng với bả, thật ra mình nếu mà mình nói là chấp thì không phải là chấp, nhưng mà nó nói lên cái biểu lộ cái những thí dụ thôi. Tại sao mình vào trong nhà thờ mình gặp một vị linh mục, mình gọi cha, dạ chào cha, mà mình gặp thầy mình không gọi cho nó đúng là sao? Thì cái đó là để cho mình hiểu rằng bất cứ một cái vị nào đã ở cái lãnh vực xuất gia thì chúng ta gọi cho nó đúng. Để làm chi? Thì khi đó con cái mình nó cũng học theo đó. Hồi đó mà nhớ có một lần một cái người em nói chuyện với người anh, mà gọi anh đi vô gặp ổng đi, tức là ông ba đó, thì cái người anh không có đồng ý. Ổng nào? Nói ba mình, à ba thì gọi là ba chứ không được gọi ổng. Mà Pháp Hoàng ngồi kế bên, Pháp Hoàng nghe mà học thôi. Mình nghe, mình ngồi mình học thôi. Ở đây á, Pháp Hoàng không phải là nói để rồi chúng ta phân biệt cao thấp, nhưng mà chúng ta nói cái vấn đề tương kính. Mình có cái tâm cung kính á, thì cái sự học hỏi của mình nó mới đủ. Bây giờ là quý vị biết là ở trong chùa là coi như là mình cũng du di lắm rồi. Chứ còn mình nếu mà nói là các vị mà giữ luật mà nghiêm túc là kiểu mình là rớt hết, không có điểm. Nhưng mà không, các thầy các cô có chấp mấy cái chuyện đó. Nhưng mà tự bản thân mình là mình biết mấy cái đó để rồi chi, tùy lúc mà mình hành sự. Khi nào ở trong một cái cuộc lễ lọc cái khách khứa, mình phải có một cái mực thước ngăn nắp để mà người ta thấy đạo của mình có cái sự trên dưới tương kính chứ không có lộn xộn. Còn thầy trò trong nhà quan hỷ vui vẻ cái đó khác. Cho quý vị tham, gần gũi nhất chúng ta gọi thầy, nhưng mà vào cái buổi lễ chúng ta đại đức thượng tọa, ví dụ vậy đó. Nhưng mà ở trong nhà, hôm qua bữa Thống Hoài có nói một vị sư bà là chúng ta gọi cho thân mật trong nhà, nhưng mà ở trong cái hành chánh chúng ta gọi là ni trưởng. Giờ là hòa kính là gì? Hòa kính là chúng ta có kính, cho nên chúng ta luôn luôn sống hòa thuận với nhau. Vì có hòa cho nên sự tương kính nó tăng. Hai chữ này nó sao nó tương trợ cho nhau. Xin thầy khai thị chữ xã trong nhà Phật dành cho Phật tử là gì? Trước hết mình nói chữ Phật tử. Phật tử không để dành cho các vị đây, quý thầy, quý sư cô đều là Phật tử. Bởi vì tử nghĩa là đệ tử của Phật. Nếu mình nói rõ là đệ tử của Phật, nhưng mà bây giờ mình gọi tắt là gì? Phật tử. Nhưng mà các vị này đệ tử xuất gia, đệ tử tại gia. Và Pháp Hòa hỏi quý vị, chứ chúng ta đều có phải là những người tu sĩ không? Chúng ta đều là những người tu sĩ. Sĩ là người, người tu thì gọi là tu sĩ. Nhưng mà các vị còn ở tại gia kêu cư sĩ, các vị là xuất gia kêu xuất sĩ. Nhưng mà chúng ta đều là Phật tử, chúng ta đều là tu sĩ. Ai cũng cần phải là một tu sĩ. Bây giờ chữ xả là gì? Chữ xả nghĩa là chúng ta buông bỏ, xả bỏ. Nhưng mà cái chữ xả bỏ đó không có nghĩa là ghét mà bỏ, hoan hỷ mà bỏ. Ai làm cái gì mình giận á, cái ta sám hối, ta xin lỗi mình rồi đó, à thôi, hỷ xả. Xả là phải vui. Xả mà không vui chưa phải là xả. Xả cho sạch. Hồi xưa có một vị tổ khen đệ tử. Vị tổ đó có một người đệ tử ỉa chảy đầy đất. Mình nói trời ơi sao tổ gì nói chuyện kỳ vậy. Không, chữ ỉa chảy đây có nghĩa là cái người đó, cái hạnh xả của họ một cách tuyệt đối không có chảy. Còn mình bây giờ mình nói là sao phải không? Được rồi, tôi bỏ qua nghe không? Mình còn gằn giọng đó. Và xong rồi lần sau á, ai mà nhắc tới cái người là thôi 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 đừng có nói nữa. Trời ơi, tôi nhắc tới nó chào má. Rồi bắt đầu hỏi sao vậy, cái là mình kể ra nữa thì chưa có xả. Tiếng Anh nó có một câu như thế nào? Forgive, forget. Mình forgive thì mình phải forget. Còn mình forgive, mình chưa forget thì chưa phải là totally forgive. Cho nên chữ xả là gì? Mà tiếng Anh nó có một câu cũng hay lắm. If you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Thường thường là đời mình sống kiểu đó, mình làm cái gì tốt đó, ít ai nhớ. Mà lỡ làm gì sai, ta nói hoài, nhức lắm. Cho nên mình xả. Mà Pháp Hòa thưa vậy nè, để chúng để ý ha. Nhiều khi trong nhà mình á, mình có một cái người, cái tật hay nhắc chuyện cũ. Mà mình rầu lắm, mỗi lần đụng chuyện là trời ơi, chuyện năm thình báo lục ở đâu cũng đem ra nói từ đầu đến rồi kể lại cũng nhiều đó. Cho nên nhiều lúc con cái nó nghe biết nó rồi, bấm đài nữa rồi. Có phải không? Là tại vì mình cứ nhắc chuyện cũ. Mà người mà nhắc chuyện cũ như vậy đó, thì cái đó nhà Phật không gọi là hận, không gọi là sân, phải không? Mà cái đó gọi là gì? Hờn mạt. Phẫn, phẫn là nổi nóng lên, gọi là phẫn. Chỉ là phẫn nộ đó, chữ phẫn là phẫn nộ, bừng vưng lên kêu phẫn. Hận, bắt đầu xuống một chút. Phú, não, mấy cái đó là những cái tâm lý của con người. Khi nào học duy thức mới biết, học về tâm lý học Phật giáo. Cho nên xả là ai cũng cần ứng dụng. Mà thưa đại chúng là mình có cái tâm xả đó thì mình sẽ dễ chịu hơn. Pháp Hòa có một cái kinh nghiệm mà Pháp Hòa thấy nó màu nhiệm. Hồi đó Pháp Hòa có giận một người, mặc dù không có gây gỗ, không có cái gì gọi là dễ sợ hết, mà Pháp Hòa chỉ chắc thôi là cái người đó làm sai. Rồi Pháp Hòa giận, mà từ đó về sau Pháp Hòa không có nói chuyện với gì hết. Nhưng mà thỉnh thoảng nằm chiêm bao thấy gây lộn. Thì tự nhiên có một ngày đó, cái người đó đến xin lỗi. Mà khi Pháp Hòa tiếp nhận cái lời xin lỗi của người đó rồi á, từ đó về sau không bao giờ thấy họ xuất hiện trong chiêm bao. Đó là cái kinh nghiệm của Pháp Hòa. Cho mình mới thấy cái hạnh xả ly á. Ly là gì? Lìa. Xả là bỏ, kêu là hạnh xả ly. Nhưng mà nó có nhiều cách xả. Thí dụ bây giờ mình xả tiền, xả của, Cái đó mới có tài xả, chứ chưa có gì hỷ xả, nội xả. Cái đó mới có ngoại xả, chứ chưa phải là nội xả. Mà bố thí cái đó không bằng bố thí trong lòng. Ở đây quý vị nào có đọc kinh á, thỉnh thoảng kể những câu chuyện là Bồ Tát đó tu móc mắt cho người ta, thẻo tay cho người ta, môi tim cho người ta. Thỉnh thoảng quý vị có nghe những câu chuyện như vậy không? Quý vị có hiểu cái ý móc mắt, xẻo tay, môi tim nghĩa là gì không? Móc mắt nghĩa là khi nào mình giận mà mình không có, mình bất lúc nào mình nhìn mình cũng giận tức người đó đó, thì trong kinh nó là cái người tu móc mắt cho nó, có nghĩa là đừng có thèm nhìn những cái lỗi lầm, xả cái đó đi. Giận người kia để đầy trong tim và moi tim ra. Xẻo lỗ tai, có nghĩa là người đó, mình có cái tật là nghe ai mà nói cái gì mà không hợp đó là mình bực dữ lắm. Vì vậy cho nên trong kinh đó, người ta hay dùng những hình ảnh, ồ vị Bồ Tát đó tu móc tim cho người đó, xẻo tai cho người kia, móc mắt cho người nọ, vân vân, thậm chí cắt lưỡi. Thì những cái ý nghĩa đó có nghĩa là thay vì mình nói hành, nói tội, nói tốt, nói xấu, cắt cái lưỡi. Lưỡi đó là lưỡi gì? Lưỡi đó là lưỡi đâm tới chọt lui, nói tới nói lui để cho xích mích, cắt cái lưỡi đó. Ý nghĩa trong kinh mà nói là như vậy đó. Cho nên tại sao người tu phải cạo đầu? Bởi vì tóc là tượng trưng cho phiền não. Mà người tu mà cạo đầu là phủi cho phiền não. Và mỗi Phật dạy á, người tu mỗi sáng ngủ dậy phải sờ đầu một cái. Ma đảnh, đảnh là cái đỉnh này nè, ma là rờ, chứ không phải ma cỏ. Người tu mỗi sáng dậy là ma đảnh, rờ đầu, để nhắc mình là mình là người tu, mình phải làm cái việc của người tu. Cho nên tại sao mình cần quy y? Để mình biết mình là Phật tử. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi tới một cái ngôi chùa tu tiên. Tu tiên là cái chùa đó giống như là người ta mặc áo trắng. Tiên mà tu tiên mà mặc áo trắng hết. Uống nước lạnh, ăn bông, ăn bông vạn thọ, ăn bông huệ. Rồi một tháng bao nhiêu ngày chỉ uống nước, ví dụ tu tiên nè. Thì Pháp Hòa tới cái ngôi chùa đó, thì Pháp Hòa thấy trong cái ngôi chùa đó có ngay cái chuông để bốn chữ bốn câu. Bốn câu như thế này: là Phật tử trong lòng tự hỏi, nên làm gì trong cõi người ta? Ngồi yên niệm Phật Di Đà, hay là đi độ người ta xa gần? Năm đó Pháp Hòa 9 tuổi, Pháp Hòa đi chùa, đi vô cái chùa tu tiên, và thấy bốn câu đó để trên cái chuông thích quá. Và bốn câu đó nó nằm ở trong tim của mình tới bây giờ. Năm Pháp Hòa 7 tuổi, Pháp Hòa bước vô cái ngôi, một cái ngôi chùa, thấy để hai bên cửa chánh điện hai câu: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Bên này để lại: mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. 7 tuổi thấy hai câu đó để bụng tới bây giờ. Cho nên cái bụng của mình á, nó trống để nó chứa cái cần chứa. Sở dĩ nó phì nhiêu nó là vì chúng ta chứa những cái, mà nó sình bụng hoài là tại vì chứa không cái, chứa cái gì? Chứa cái không cần chứa mà cứ chứa, thành ra nó sình bụng. Tại sao Phật Di Lặc có cái bụng bự? Tại vì Ngài là người xả, nhưng mà chứa, chứa cái cần chứa và xả cái cần xả. Cho nên người ta khen Phật Di Lặc một câu như thế này: bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Nhớ chưa? Bụng lớn năng dung, năng là có thể đó, có khả năng á. Bụng lớn năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ thường xả, xả những điều khó xả của thế gian. Mà mình xả được như vậy, tự nhiên sao? Hoan hỷ, mỉm cười. Cho nên Đức Phật Di Lặc có cái bụng to. Cái bài sám khen Phật Di Lặc là bụng to má lúng đồng tiền. Bụng to má lúng đồng tiền. Rồi cái túi mà ngày khiêng ở đằng sau á, có một hôm người ta gặp một cái vị hòa thượng mang cái túi vải đó, ta nói bạch hòa thượng, thế nào là thâm ý của Phật Pháp? Ông bỏ cái túi xuống cái bịch. Người ta mới hỏi câu thứ hai, bạch hòa thượng, thế nào là phương tiện đổ sanh? Ngài quẩy cái giỏ lên ngài đi. Người đó ngộ đạo. Còn mình nhờ ông này khùng. Nếu mà nói tới cái chỗ tột cùng của đạo thì tất cả cần phải xả. Nhưng mà vì phương tiện độ đời cho nên phải khiêng cái túi mà lớn. Khiêng cái túi là gì? Phương tiện đi vào đời. Còn nếu mà nói tột cùng thì không có gì để dính mắc. Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa, trong 3000 cõi ấy đâu chẳng phải là nhà. Sống được như vậy gọi là sống đạo. Quý vị có bao giờ thấy Phật Di Lặc ngồi cười có mấy đứa đứt nó bu không? Nhớ không? Tại sao có mấy đứa nhỏ đó? Nếu quý vị đếm 1, 2, 3, 4, 5, mà nếu trên cái tượng đó có 5 á, là tượng trưng cho ngũ căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân. Tại sao không có cái đứa thứ 3, thứ 6? Bởi vì ý không có hình tướng cho nên không để 5 căn thôi. Mà 5 cái đó đó, nó làm cho mình bực dữ lắm. Bởi vì mắt thấy sắc thường hay bận biểu, tai thì nghe những chỗ âm thanh, mắt với tai đều chọn đẹp xinh, còn lỗ mũi nó ưa mùi thơm dịu, chốn sản hương nó ưa nó chịu, thân thì hay rờ chạm, vân vân. Cho nên cái tượng Phật Di Lặc mà có 5 tượng, 5 đứa nhỏ là tượng trưng cho ngũ căn. Nếu người ta để đứa thứ sáu thì phải biết đó là tượng trưng cho ý căn. Mà nếu người ta không có để đứa thứ sáu thì mình phải hiểu ý của người ta là bởi vì ý nó không có hình tướng cho nên để 5 căn thôi. 5 cái đứa nhỏ, đứa móc tai, đứa móc mũi, đứa móc miệng, đứa rào bụng, vân vân. Mà ngài vẫn ngồi cười hoan hỷ. Cho nên tại sao lễ viếng Phật Di Lặc ngày mùng 1 mà không là ngày khác? Bởi vì ngày mùng 1 ai cũng hiểu là ngày mở đầu của một năm mới. Mà đã là mở đầu của một năm mới thì phải nhớ buông xả cái cũ để làm gì? Để tiếp nhận cái mới mà nhà người thế gian trong truyền thống của chúng ta gọi là tống cựu nghinh tân. Tống cái cựu tức là tiễn cái cũ để tiếp cái mới. Cho nên cái lễ đó gọi là lễ giao thừa. Giao là giao lại, thừa là thừa hưởng. Năm cũ đã qua, giao lại cho năm mới, gọi là giao thừa. Ngay đúng 12 giờ khuya gọi là trừ tịch. Tịch là ban đêm. Như vậy cái cổng tam quan của nhà chùa, bên này cửa từ bi, bên kia cửa hỷ xả. Muốn vào trong này tu hành cho được á, thì phải có từ bi hỷ xả. Cho nên nhà Phật, đặc biệt là Phật giáo Việt Nam, trước cửa chùa nào cũng có Đức Quan Âm. Nhớ không? Gọi là Quan Âm Lộ Thiên. Bởi vì nếu anh không có từ bi làm sao anh có thể vào trong nhà Phật. Còn đặc biệt Phật giáo Trung Hoa, bước vô chùa người Hoa là gặp tượng Phật Di Lặc cái đó. Nói gì nói. Đặc biệt chùa người Hoa, quý vị qua Trung Quốc quý vị xem, chùa nào bước vô cái cổng chính đầu tiên, bước vô cái cửa đầu là gặp Phật Di Lặc, ngồi cười hoan hỷ để bước vào cái chỗ này. Còn bên Phật giáo thì, Phật giáo Việt Nam thì từ bi để ứng xử tất cả, cái nào cũng có lợi, từ bi hỷ xả. là bốn cái đức tánh của người Phật tử. Chỗ này nói người Phật tử, cái này là chữ xã dành cho Phật tử, không phải dành cho cư sĩ tại gia nha. Tất cả chúng ta xuất gia tại gia gì cũng cần xã hết, mà xã cái cần xã, giữ cái cần giữ. Thí dụ bây giờ quý vị đấy học Phật xong rồi, thôi con xả hết rồi, thật sự không nhớ gì trừ, hỏi lại không nhớ gì, hỏi sao vậy? Tại thầy biểu hỷ xả. Không, giữ cái cần nên giữ. Xin thầy giảng thêm về lời tâm niệm lấy oan ức làm cửa ngõ đạo hạnh, là người Phật tử ngoài xã hội gặp oan ức phải làm gì? Cái đây là 10 điều tâm niệm của Phật dạy. Quý vị có nhớ 10 điều tâm niệm không? Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không tật bệnh, vì không tật bệnh thì tham dục dễ sanh. Ở đời đừng cầu cái gì cũng thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng thường kiêu mạn. Thấy lợi đừng có nhúng vào, vì nhúng vào lòng tham sanh khởi. Nhớ không? Thi ân đừng mong cầu báo, vì mong cầu báo là thi ân có mưu đồ. 10 cái câu như vậy gọi là tâm niệm, tức là người Phật tử luôn luôn lúc nào cũng để niệm, tức là nhớ, để nhớ và để những câu đó trong lòng. Thì trong đó có một câu là oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả. Thì cái câu này mình phải hiểu như thế này, không có nghĩa là người ta vu oan cho mình rồi mình phải chịu, nhưng mà mình cần phải giải oan. Giải oan đây có nghĩa là mình trình bày cái sự việc lẽ phải quấy đúng sai cho nó rõ ràng, không thêm bớt. Rồi mình làm hết cái bổn phận của mình mà người ta đã, nhưng mà nhớ nè, người mà người ta hiểu lầm á, mà sau khi mình giải rồi là người ta hết hiểu lầm, thì người đó là thật sự hiểu lầm. Còn nếu người đã cố tình vu oan thì có minh oan cỡ nào thì oan nó càng lớn. Vì thí dụ bây giờ á, Pháp Hòa hiểu lầm mà một cái người nào đó giải thích mình, mà thật sự là tại mình hiểu lầm, mà cái chân thật hiểu lầm đó mà người ta nói cái mình hết hiểu lầm, thì coi như giận hờn là hết. Còn người kia cố tình gắn tội thì quý vị có nói gì nó cũng vậy thôi. Thì lúc đó đừng có thêm thắt nữa, bởi vì nó không có lợi. Mình đã làm hết tất cả những gì mình đã làm cần nói. Còn cái người đó mà họ đã cố tình rồi thì mình sao không phải bó tay, không? Nhưng mà nếu cần phải giải quyết cái vấn đề gì đó thì mình cần phải giải quyết thôi. Thí dụ bây giờ làm ăn mà bây giờ liên quan tới luật pháp giấy tờ thì cũng phải chịu, lúc đó cũng phải chấp nhận, chứ không thể là nó thôi tôi chấp nhận oan để tôi trả cái, nếu không phải lỗi mình thì cần phải nói cho nó rõ. Chứ không phải là cái câu này Phật dạy chúng ta thụ động yếm thế, ai nói cái gì cũng cúi đầu lắng nghe. Không phải cúi đầu lắng nghe mà cái phải mình mới nghe, cho nên mình không có cái vấn đề là mình chịu trận. Nếu mà đã nói là xã hội tức là phải đi tới luật pháp, mà nếu cần luật pháp giải quyết thì cũng phải chấp nhận luật pháp giải quyết. Còn ở trong đạo với nhau, quý vị biết lấy gì giải quyết? Lấy giới luật giải quyết. Trong nhà chùa, trong chùa có Phật có dạy đầy đủ giới luật. Cái vị đó phạm lỗi đó bây giờ phải xử làm sao, sám hối bao nhiêu ngày, như thế nào có hơn. Còn thí dụ như bây giờ á, cha mẹ của mình mà nói oan cho mình mà mình giải thích rồi mà cha mẹ vẫn cứ khư khư như vậy, thì lúc đó mình chỉ thưa với ba mẹ là điều đó con đã trình bày, mà nếu mà cha mẹ chưa hiểu như vậy thì con xin chấp nhận như vậy. Rồi đã nói là sao, chánh thì thế nào nó cũng là chánh, đen là đen, mà trắng là trắng thì thế nào nó cũng sẽ minh bạch. cho mình cứ sống đúng, sống chân thật với mình. Còn nếu mình nói là đã là xã hội làm ăn thì cũng nếu cần giải quyết theo luật pháp xã hội thì cũng phải làm thôi. Bởi mình không có làm, mình không có lương lẹo gì của ai hết, cho nên mình không có gì phải trở ngại. Kính thưa Thầy, xin Thầy giảng dạy cho con biết câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng. Cái câu này là một người mà hành đạo thì cửu huyền thất tổ được siêu thăng. Thì xin thưa đại chúng là cái câu này nó có nghĩa là khi một người trong chùa, trong gia đình có sự tu hành thì ít nhiều gì trong gia đình của mình cũng những bậc ông bà, cha mẹ hay những thế hệ tương lai cũng đều nương cái sự tu hành đó mà tiến bộ. Thì cái câu này á, nó liên quan đến cái câu kế là như thế này. Thí dụ bây giờ á, mình làm cha mẹ mà mình không tin cái gì hết, không tin nhân quả, không tin tội phước, mà mình cũng không có chuyển hóa tâm thức gì của mình hết. Nói chung là mình cứ sống theo cái lối sống rất đời của mình. Rồi mình biểu con mình á, là phải hiếu thảo, hay là phải sống cho đàng hoàng, đừng có rượu chè bê bết vân vân, mà trong khi đó con mình nhìn lên mình nó thì thấy mình cũng không có gì chuyển hóa hết, làm sao nói không nghe. Mà cái câu này ngoài Bắc nó có câu như thế này: tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Tôm mẹ nó biểu tôm con vậy đó, tôm mẹ bảo tôm con đi thẳng, chớ đi co vấp thế gian cười. Con tôm con nó nghe xong nó chắp tay, nó nói: con rằng lạy mẹ, con theo mẹ, mẹ thử đi đi, thử thử coi. Con tôm mẹ nó đi cong queo mà biểu con tôm con nó đi thẳng là sao được. Cho nên á, nhiều khi mình sống cái nghiệp của mình sống theo như vậy thì không cách nào mình chuyển người khác bằng cái, bởi vì mình dạy người nó có ba cách: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Mà bây giờ lời nói của mình không có thánh thiện, đời sống mình không thánh thiện, mà biểu con mình sống thánh thiện thì làm sao nó thánh thiện cho được. Cho nên ít ra mình muốn chuyển người thì trước hết mình phải chuyển mình. Cũng giống như quý vị lên máy bay, quý vị sắp sửa cất cánh, chiếc máy bay sắp sửa cất cánh, thì cái người, những cái nhân viên làm trong cái chiếc máy bay đó sẽ đứng và nói rằng: quý vị cần seat belt, làm này làm kia, nếu lỡ có biến cố, ở trên này nó rớt một cái mặt nạ oxy xuống thì quý vị nhớ ụp lên mình trước, trước khi mình mang cái đó cho người. Cũng như thế, mình muốn độ người thì trước hết mình phải tự độ. Thì nếu mình không làm được như vậy thì làm sao mình cảm hóa người? Đó là Pháp Hòa nói thân giáo, Pháp Hòa nói vấn đề khẩu giáo. Còn nếu trong gia đình có một người nào đó mình nói không được, bởi vì có nhiều khi cái đức mình nó không đủ cảm hóa người đó, thì mình phải làm sao? Mình phải đem cái ý cảm hóa. Mỗi ngày quý vị khởi cái niệm lành cho người đó. Phải là nói ví dụ, quý vị nấu ăn cho người đó thì quý vị khởi tâm niệm, thay vì mình đứng nấu ăn mình nói chuyện này chuyện kia nó không đâu vào đâu, thì mình khởi một cái giây phút nguyện cho người, ba con hay mẹ con ăn thức ăn này, tâm niệm được an lành, đời sống được bình an. Khởi cái tâm niệm an lành cho người đó. Phó Hòa thưa đại chúng, ở bên Canada có một cái cô dâu, cô nuôi một người mẹ bị bệnh tâm thần. Mà cái bà cụ bệnh tâm thần này chỉ mắc một cái nghiệp thôi là chửi bậy. Chửi ngày không đủ, tranh thủ chửi đêm. Chửi sáng, chửi tối mà đụng con cháu đâu chửi đó. Thì cái cô này mỗi khi mà cô tắm rửa cho bà, cô nấu ăn cho bà, thì cô chỉ làm một việc thôi là cô cầu nguyện: con xin nấu thức ăn này cho mẹ chồng con ăn, tên là gì đó, xin mẹ con giải trừ nghiệp chướng hung dữ. Hung dữ cũng là một loại nghiệp. Vậy mà quý vị biết không, cô trì nói xong rồi cô trì cái chú vãng sanh. Bởi vì cái chú vãng sanh đó là chúng ta gọi tắt. Cái chú đó mà nếu cho đủ cái tên của nó là Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chướng Căn Bản Đắc Sanh Tịnh Độ Đà La Ni. Cái bài chú đó có tên vậy đó. Cô trì cái bài chú đó 3 lần, 7 lần tùy theo cái thời gian cô chăm sóc. 2 năm sau bà cụ hết bệnh. Quý vị mang thuốc cho một người nào uống, thay vì mở thuốc ra rồi càm ràm này kia kia nọ, đừng khởi cái niệm nào hết, chỉ một niệm thôi. Và mong cho người bệnh này uống viên thuốc này vào, thân tâm được khỏe nhẹ. Thay vì mình khởi một cái niệm xấu hoặc là không một cái niệm nào hết, tại sao không khởi một niệm lành? Quý vị có nhớ bài kệ tắt đèn không? Mỗi khi mình tắt đèn có bài kệ: thất niệm là bóng đêm, chánh niệm là ánh sáng, đưa tỉnh thức trở về cho thế gian tỏ rạng. Khi mình sống tối tăm giống như đèn mà tắt, khi mình sống tỉnh thức như ngọn đèn mà bừng lên, một tâm niệm mà một cái niệm, một cái khởi ý an lành có thể làm rạng ngời mặt đất. Có nhiều khi cái phòng này nó tối hù, tối ôm, mình không thấy cái công tắc đèn nằm đâu hết. Nhưng chỉ cần một viên quẹt nó bật lên, một viên thôi, một viên quẹt bật lên mà làm cho người ta thấy đường, thấy cái công tắc ở đâu mở lên để cho cả gian phòng là ánh sáng. Một viên quẹt không là gì cả, nhưng mà đôi lúc nó là tất cả. Bởi vì cái viên quẹt đó giúp cho người ta thấy rõ cái gốc tích. Cho nên quý vị đại chúng nhớ là chúng ta có ba cách độ cho người, có ba cách giáo hóa cho người: thân giáo, khẩu giáo, ý giáo. Hồi Pháp Hòa đi tu á, đi vô chùa xuất gia 5 năm trường, trong chùa thậm chí sư phụ mình cũng không biết gia đình mình là ai nữa. Không biết gia đình mình là ai hết. Có bà không bao giờ đi chùa. Từ 7 tuổi là Pháp Hòa vô chùa làm công quả, học kinh, học Phật. 15 tuổi xuất gia. Xuất gia bao nhiêu năm trời mà không ai trong chùa biết gia đình mình là ai. Quý vị có buồn không? Nếu mình buồn, buồn. Ngày nào Pháp Hòa cũng thắp nhang, Pháp Hòa nguyện một điều thôi: xin Tam Bảo gia hộ cho ba mẹ con, gia đình con biết hướng về Phật pháp. Vậy mà đến năm 97, mình đi chùa từ năm 81, mà đến năm 97 ông sư phụ mình mới biết ba mẹ gia đình mình là ai. Thì như vậy, cái điều này Pháp Hòa đã làm, và rất nhiều người Pháp Hòa hướng dẫn và người ta làm đúng như vậy. Bởi vì nhiều khi cái đức mình không đủ, tự lực chưa đủ, chúng ta cần có một chút tha lực, rồi mình phải tự độ mình mới độ tha, mình phải tự giác mình mới giác tha. Cho nên ở đây, cửu quyền mình có thăng hay không, chữ thăng thêm có nghĩa là mình ké nha, không phải là mình ké. Nhưng mà cái chữ ké đây cũng có thể tạm hiểu là người thân mình cũng nhờ phần nào. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè, bây giờ thí dụ Pháp Hòa đi xuất gia, hay là một người trong gia đình mình đi xuất gia, mà cha mẹ mình muốn làm cái gì xấu ác cũng phải nghĩ lại chút. Trời ơi, con mình hay là cha mẹ, hay là con muốn làm xấu ác cũng nghĩ cha mẹ mình tu hành mà tại sao mình làm cái điều này, kỳ lắm. Ít nhiều nó cũng có phần ảnh hưởng. Cái chữ thăng đây là thăng tiến cái tâm linh, chứ không phải là cứ làm ác đi con mình nó tu nó dớt mình lên, không có chuyện đó. Bà Thanh Đề mà ngày Mục Liên còn làm không nổi, thần thông không qua nghiệp lực. Nhưng mà cái chữ thăng ở đây có nghĩa là những người trong trong gia đình mình bắt đầu có cái phần thăng tiến ở cái mức độ nào? Tâm linh. Cho nên nếu mình có cha mẹ, có con cái, một mặt mình muốn con cái mình tốt mà mình chưa hề bao giờ sống tốt, mình cứ biểu con mình sống cho ngay thẳng, mà mình cứ buôn bán không có ngay thẳng thì làm sao mà nó ngay thẳng cho nổi. Bởi vì ngày nào nó cũng hưởng ké cái tiền mà không ngay thẳng của mình, cho nên có phần nó không ngay thẳng. Quý vị nhớ cái bài tôn mẹ bảo tôn con đi thẳng, chớ đi con quắc thế gian cười. Con rằng lạy mẹ con theo mẹ, mẹ thử đi đi thử thử coi, mẹ đi được thì con đi được. Kính bạch thầy, con không hiểu tại sao thường trong một gia đình người cha và con gái hoặc người mẹ và con trai thương yêu và gần gũi nhiều hơn. Như vậy có phải là những đời đời kiếp kiếp trước có hẹn ước tham ái hay không? Quý vị có hiểu câu hỏi không? Ở đây Pháp Hòa muốn nói cái chỗ này. Trước hết mình phải hiểu chữ ái. Ái nó có nghĩa là yêu. Nó khác với chữ từ bi nha. Ái là yêu. Mà đã là yêu là có đối tượng. Thí dụ Pháp Hòa là người, người thương người khác thì Pháp Hòa là năng yêu. Còn thương một người nào, cái người mà mình thương là sở yêu. Đây là năng ái. Người kia là sợ ái. Đã nói thương là phải có đối tượng, mà đã là yêu là ái thì nhất định có sự tranh giành. Thủ, thủ là gì? Bảo thủ, chắc người đó là của mình. Còn thí dụ bây giờ mình không có ái người nào hết coi, bình thường. Người đó có đi với ai cũng bình thường. Mà mình lỡ ái người nào đó rồi mà người đó nhìn người kia cái mình cũng buồn. Mình thấy người kia nắm tay người nọ đau nhói. Tại sao? Tại vì mình có cái ái, tức là mình có cái yêu vàng. Cho nên quý vị nhớ cái bài đó, tình yêu em sợ tình yêu. Vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất người yêu em khổ thật nhiều. Tại vì mình có cái người để mình, cho nên nhà Phật dùng cái chữ ái. Cho dù là bác ái, người ta thường nói lòng bác ái, cho dù là bác ái thì thủy chung nó vẫn là ái. Bác là rộng, bác là lớn. Thí dụ đại bác, cái cây súng đó nó quá to đi, đại không đủ phải thêm chữ bác cho đại bác. Thì cái chữ mà bác ái nó có nghĩa là gì? Cái ái rộng. Còn thí dụ hai người thương nhau đó là gì? Ngọ ái nị thôi. Nị ái ngọ thôi. Phải không? Cho quý vị thấy không? Hai cái trái tim phải có một cái cây mũi tên nó lủng vào trong đó. Nói hai cái trái tim mà phải có một cái mũi tên nó chĩa vào trong đó mới chịu. Tại sao biết không? Không biết hả? Chưa yêu lấy gì biết. Bây giờ ái á, bây giờ mình tạm cất cái chữ ái theo cái nghĩa nhà Phật. Giờ mình nói ái nó bình thường. Ái nó có hai loại. Ái trượt hay là ái thanh. Cái ái trượt á, có nghĩa là lúc nào cũng nghĩ tới cái vấn đề gì? Vấn đề nam nữ. Còn ái thanh là thí dụ bây giờ á, mình thấy một đứa nhỏ, nó cũng là con gái, mình thương nó nhưng mình thương gì? Như con, như cháu. Cũng là ái đó, không có nó mình nhớ. Nhưng mà cái nhớ đó không phải là nhớ của cái sự đắm nhiễm giữa nam nữ, mà chỉ là thương nhớ một đứa nhỏ, thương nó như con, như cháu. Thì có cũng là ái, cũng là khổ nha, không có nó là mình khổ. Nhưng mà ái đó là gì? Ái thanh. Còn có một thứ ái khác là ái, ái trượt. Thì không biết là cái câu hỏi này ái gì. Nhưng mà Pháp Hòa xin thưa như thế này, bởi vì ở đời nếu mà phân tích về tánh thì nó có những cái loại là đồng tánh nó tương hấp, dị tánh thì nó tương cự. Đồng mình có những cái đồng đồng tánh đó, tức là cái thí dụ như mình nói ví dụ như cái tánh của mọi người nó hợp với nhau, nó hấp với nhau. Có nhiều khi mình cùng một sở thích, mình gặp cái người nào cùng sở thích, bắt đầu nó mới hấp nó ấy. Nhưng mà có những cái loại là dị tánh đó, thì nó tương cự, tức là nó chấm lại. Chờ đây á, mình muốn nói cái vấn đề, nếu mà là cha thường thường á, con gái là nữ mà người cha là nam, thì thông thường người cha thương con gái. Đó mình nói theo cái ái mà trong cái gia đình đó, con người cha thường thương con gái hơn, người mẹ thường thương con trai hơn. Còn cái vấn đề mà do cái tập nghiệp ái dục và sự xem chữ ái dục của cái người cha như thế nào đó, là do cái biệt nghiệp của cái người cha đó, và thương người con gái như thế nào đó là do cái biệt nghiệp của người. Không phải cha nào thương con cũng có cái tâm ô nhiễm, phải không? Cho nên có những người nam cha, nhưng mà cái ái tức là thương con, nhưng mà trong cái ái đó thêm chữ dục. Cho nên